Như vậy thì đã ngộ được Phật tri kiến rồi, thì bây giờ phải làm gì? Tức là phải thực hành. Cho nên từ cái phẩm thứ 23 trở về sau gọi là nhập Phật tri kiến, nghĩa là thấy rồi phải tiến vào, chứ không phải thấy rồi rồi cứ đứng dửng dưng ở đó. Mà muốn tiến vào thì trước phải làm cái gì? Cho nên trước là cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, nói về cái việc làm đời trước cái ngày Dược Vương, đó là phá cái sắc ấm. Bởi phá sắc ấm bằng hai hình thức, một là đốt thân mình, hai là đốt hai cánh tay mình để cúng dường Phật. Đó là nói lên cái phá sắc ấm, tức là đối với sắc thân chúng ta không còn quý, không còn tiếc, và đối những cái kiến chấp có không hữu vô chúng ta cũng không còn mắc kẹt nữa. Như vậy là bước vào cái quả vị sơ địa tới nhị địa Bồ Tát. Đến phẩm thứ 24 là phẩm Diệu Âm Bồ Tát, là phá thọ ấm bằng cách xả âm thanh, xả sắc tướng, tức là cúng dường âm nhạc Phật và cúng dường bát báo. Xả âm thanh, xả sắc tướng, âm thanh sắc tướng chúng ta không dính không kẹt, đó là phá được cái thọ ấm. Mà thọ ấm phá rồi thì sẽ được lên để tam địa Bồ Tát và để tứ địa Bồ Tát. Rồi tới cái phẩm thứ 55 là phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, tức là phá tưởng ấm. Bởi vì cái tưởng ấm là cái gốc của khổ đau, vì tất cả mọi khổ đau từ cái tâm tưởng mà ra. Bây giờ phá cái tưởng thì tất nhiên là cứu khổ, cho nên đó là cái hạnh từ bi của Bồ Tát. Và phá tưởng ấm này bằng phương tiện là nghe lại cái tánh nghe của mình, hay là trì cái danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, để cho cái tưởng nó được dừng trở về tánh nghe của mình được rồi, thì tất cả những cái khổ đau, mọi cái kinh hãi đều không còn. Cho nên nói rằng được Bồ Tát Quan Thế Âm cứu hết. Phẩm này được tên là Phổ Môn vì nó thích hợp với cái phương pháp tu ở thế giới Ta Bà. Vì thế giới này ai muốn vào đạo cũng phải từ cái nghe mà được đạo, chứ không có đường nào khác. Vì vậy mà gọi là Phổ Môn. Mà đã được phá được cái tưởng ấm rồi, tới cái phẩm thứ 56 là phá cái hành ấm. Mà hành ấm tức là đi lên cái quả vị của Bồ Tát thứ mấy, tức là tưởng ấm là quả vị thứ năm và thứ sáu, tức là lục địa, là thất ngũ địa và lục địa Bồ Tát. Đến cái phá hành ấm tức là thất địa và bát địa Bồ Tát, mà đây đặt nặng là bát địa Bồ Tát. Vì Bồ Tát tiến lên tới đây dễ mắc kẹt ở cái chỗ thanh tịnh vắng lặng, không còn có năng sở đối đãi nữa, cho nên rồi dễ mắc kẹt, dễ chìm ở đó mà tạ tưởng lầm đó là Niết Bàn. Cho nên đến cái phẩm này phải có sự gia trì của Phật, của Bồ Tát giúp đỡ để mà vượt qua khỏi cái chỗ quá thanh tịnh, quá yên ổn đó. Giống như ở trong người một chăn trâu một thứ tám, lúc mà không còn trâu không còn chăn thì chỗ đó gọi là đầu sào trăm trượng, nhảy qua cái đó thật là khó khăn. Bởi vậy cho nên ở đây nói đến sự gia trì của chư Phật, vì vậy mà nói thành chú để biểu trưng sự gia trì của chư Phật. Đến cái phẩm 27 là phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương, đó là phá cái thức ấm. Bởi vì thức ấm là cái thức cuối cùng, cái ấm cuối cùng của năm ấm, mà cái ấm cuối cùng này nó che đậy làm cho cái trí tuệ sáng suốt giác ngộ nó không được hiển lộ. Cho nên khi phá thức ấm rồi thì nếu mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói thì lúc đó mình thấy cái thân mình nó trong như pha lê, nó không còn bị mờ tối nữa. Phá được thức ấm rồi thì tiến lên được bát ở được cửu địa và thập địa Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát thập địa. Như vậy mà muốn phá thức ấm thì phải phá bằng cách nào? Tức là chúng ta phải dùng cái ý thức làm phương tiện để quân tu. Rồi năm thức trước đồng thời cũng chuyển hướng thì sao mới chuyển được cái thức thứ tám? Đó là hình ảnh hai người con hướng dẫn cho nhà vua đi tu. Phổ Hiền Bồ Tát tức là khi chúng ta đã xong cái công hạnh của mình, tu hành đã qua khỏi thập địa Bồ Tát rồi, thì coi như các cái chướng nạn nó đã qua, nhưng mà cái lợi tha nó chưa viên mãn. Vì vậy cho nên tới đây phải có cái hạnh Phổ Hiền, là cái hạnh mà để lợi ích cho chúng sinh. Muốn làm lợi ích chúng sinh phải lao mình vào trong những cái cảnh khổ đau, những cái chỗ khó khăn hiểm trở để mà giáo hóa cho mọi người. Mà nhờ giáo hóa mọi người thì công hạnh mới viên mãn. Vì vậy mà Bồ Tát Phổ Hiền cũng gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền, tức là một vị có cái hạnh nguyện lớn để mà cứu độ chúng sinh. Mà nhờ cái hạnh nguyện viên mãn thì chừng đó mới thành Phật quả. Thì cũng như vậy, chúng ta tu mà tới cái chỗ công hạnh của mình, nếu mình được ngộ, mình đạt đạo mà mình không có đem cái sở ngộ giáo hóa chúng sinh, thì như vậy thì mình được cái phần tự giác viên mãn mà phần giác tha chưa viên mãn. Do đó cho nên chúng ta phải có cả công hạnh lợi ích chúng sinh cho đầy đủ thì mới gọi là viên mãn Phật quả, thì chừng đó mới thành Phật. Vì vậy mà Phổ Hiền cũng gọi là sai biệt trí, nhờ cái trí thấy được căn cơ sai biệt chúng sinh giáo hóa cho nên họ được thức tỉnh sớm và không có cái chướng ngại. Vì vậy mà đưa tới cái chỗ giác ngộ, không có cái gì lui sụp. Thì như vậy qua cả 28 phẩm chúng ta thấy rõ ràng Phật dạy chúng ta tu từ nhân đến quả thứ tự đầy đủ, không có thiếu sót. Mà nếu chúng ta tu được như vậy, biết đi đúng cái đường đó, là chúng ta sẽ thành những người đệ tử chân thực và được Phật gia hộ chúng ta mãi mãi, không bao giờ quên, không bao giờ thiếu. Nên nhớ như vậy. Cho nên cuối cùng Phật thường nói, người nào mà trì kinh Pháp Hoa thì Phật gia hộ, Phật thương xót, giúp đỡ đủ điều hết. Đó là cái ý nghĩa mà cả cái bộ kinh tôi lược tóm tắt cho quý vị nghe cho nhớ. Thôi tới đây xong. Quá giờ rồi mà quý vị hỏi nhiều quá, đâu có thời giờ mà giải. Thôi để dành khi khác. Bởi vì đã quá giờ rồi. Sau khi học xong bộ kinh Pháp Hoa, qua mùa an cư rồi, thì tới hết tuần này, tuần sau đó nghỉ một tuần, rồi tuần sau nữa đó là bắt đầu học kinh Hoa Nghiêm. Như đây thì tôi cũng chỉ cho học bằng cách trích một ít phẩm giảng cho quý vị biết đại khái thôi, chứ không có học hết nổi. Thì như vậy tức là nghỉ một tuần rồi thì học tiếp kinh Hoa Nghiêm, đến bao giờ hết mấy phẩm trích đó thì nghỉ, thì chưa biết tới đâu. Thì đó là tôi báo trước cho quý vị chuẩn bị. Tất cả hồi hướng
nguyện về